là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 11 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Trần Huy Tuấn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy về thành công của Đại hội Đảng cấp trên cơ sở. Tiếp đó là phản ánh về những nỗ lực của huyện Mù Cang Chải trong thu hút đầu tư. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội sẽ phản ánh những lợi ích của chính sách bảo hiểm y tế cho người dân huyện Lục Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn số 2343 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nội dung như sau. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh trong tình hình diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện hỏa tốc số 1053 ngày 9 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, thông tin và truyền thông, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, công an tỉnh, báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau. 1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với thí sinh, người nhà đưa đón và các cán bộ tuyển sinh trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020, có phương án ứng trực điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường chính dẫn đến điểm thi để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đi thi. Không để thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. 2. Có phương án tổ chức vận tải phù hợp, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới sắp tới. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ tuyệt đối quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Bố trí đủ lái xe, không để xảy ra vi phạm về thời gian lao động của lái xe, theo dõi hoạt động của lái xe, phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình, thường xuyên thanh kiểm tra, không để lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định. 3. Thực hiện nghiêm hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe khách, xe tải nặng, xe container vào ban đêm, ngăn chặn xử lý, trấn áp ngay hành vi tụ tập đua xe trái phép nếu có, tăng cường kiểm tra an toàn giao thông bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch và sử dụng phương tiện thô sơ chở người hoạt động trên đường thủy. 4. Tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn nếu có, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời khắc phục các công trình bị hư hỏng, mái ta luy sạt lở do mưa lũ gây ra, kiểm tra rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị phản quang tại vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng, thực hiện nghiêm quy định và phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại công trường, có biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. 5. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì tham mưu triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, đồng thời tăng cường lực lượng xử lý triệt để tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, thường xuyên vượt đèn đỏ, nhất là trên địa bàn thành phố Yên Bái. Giao Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tổ chức ký cam kết giữa gia đình và nhà trường về giáo dục và đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh. Tuyệt đối không để thanh thiếu niên học sinh điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học. 6. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức người dân, không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy, không phóng nhanh vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm, đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Nhận được công văn này, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành liên quan, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
7 tháng năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt gần 6.400 tỷ đồng, tăng gần 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng đạt gần 426 tỷ đồng, công nghiệp chế biến chế tạo đạt gần 5.500 tỷ đồng, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước đóng, hơi nước đạt 439 tỷ đồng, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt trên 35 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tuy có tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do thị trường xuất nhập khẩu gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các thị trường như Mỹ, EU, Ấn Độ, Nhật Bản. Từ nay đến hết năm, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, hiện các doanh nghiệp Yên Bái đang duy trì hoạt động sản xuất, ổn định đầu ra sản phẩm, tiếp tục tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt là mở rộng thị trường nội địa.
Nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án và địa bàn, nhất là địa bàn huyện Trấn Yên, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển trong những năm tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua việc điều chỉnh bổ sung diện tích xây dựng khu tái định cư, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ 2,7 ha lên 19,5 ha tiểu dự án giải phóng mặt bằng khu cụm công nghiệp huyện Trấn Yên. Theo đó sẽ bổ sung kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án là 220 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự án sẽ tăng 155 tỷ đồng so với mức đầu tư ban đầu là 65 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung sẽ được lấy từ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện cùng các nguồn vốn hợp pháp khác. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 2,7 ha khu tái định cư, giai đoạn 2 xây dựng 16,8 ha khu tái định cư và hoàn thành vào năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thời điểm này, bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế vui tươi sôi nổi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân, tỉnh Yên Bái đang nỗ lực tập trung các giải pháp, quyết tâm chỉ đạo khởi công các công trình dự án trọng điểm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch. Sáng mai 11 tháng 8 năm 2020, tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình sẽ diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng Vũ Gia Yên Bái. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn với mục tiêu khai thác chế biến sâu sản phẩm đá vôi trắng, vốn là tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư và các thủ tục pháp lý để sớm khởi công dự án theo đúng kế hoạch. Về phía chủ đầu tư cũng đánh giá rất cao những cơ chế chính sách thông thoáng hấp dẫn của tỉnh Yên Bái trong thu hút, mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tư vào địa bàn. Chính vì vậy, công ty đã quyết định chọn Yên Bái để làm điểm đến trong chiến lược đầu tư của mình. Nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng Vũ Gia là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển của công ty với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, với tổng diện tích 25,5 ha, trong đó có 10,5 ha nhà xưởng được lắp đặt công nghệ mới đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm theo hướng ít tiêu hao nhiên liệu, sử dụng năng lượng điện và thân thiện với môi trường. Với mục tiêu sản xuất các sản phẩm hạt cát 100.800 tấn một năm, sản phẩm bột siêu mịn 150.000 tấn một năm, sản phẩm tráng phủ 20.000 tấn một năm, sản phẩm hạt nhựa 20.000 tấn một năm, sản phẩm gạch không nung 50 triệu viên một năm và các sản phẩm ván sàn, bao bì, đá ốp lát, sàn CNC chế biến từ đá tự nhiên. Dự kiến giai đoạn 1 của nhà máy hoàn thành xong trong quý 4 năm 2022. Giai đoạn 2 hoàn thành vào năm 2024. Khi đi vào hoạt động sẽ đem lại doanh thu mỗi năm gần 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 80 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động tại địa phương. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng Vũ Gia tại xã Thịnh Hưng đã đánh dấu bước đầu thành công trong chiến lược thu hút mời gọi đầu tư của huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Thời gian qua, Hội Phụ Nữ tỉnh đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho trên 34.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 1 tỷ đồng. Qua đó, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng rừng. Nhằm giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp trên 7.500 ngày công lao động, trên 1.000 con giống các loại, trên 4.000 cây giống và hơn 400 triệu đồng tiền mặt không lấy lãi, tổ chức trên 350 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 13.000 lượt hội viên, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng 40 mô hình mới về trồng dưa hấu rau an toàn, nuôi hiêu, trâu, bò bán công nghiệp. Thời gian tới, Hội Phụ Nữ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội cụ thể hóa và nâng cao chất lượng cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tăng cường phối hợp với các ngành triển khai các nguồn vốn tín dụng do Hội Phụ Nữ vay phát triển kinh tế, vận động hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm và giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Huyện Yên Bình hiện có 151 đối tượng nhiễm chất độc da cam dioxin, trong đó đối tượng bị nhiễm trực tiếp là 74 trường hợp. Hàng năm, huyện đã chỉ đạo các cấp các ngành triển khai các hoạt động thiết thực nhằm giúp nạn nhân chất độc da cam vươn lên ổn định cuộc sống, thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các đối tượng. để kịp thời thăm hỏi động viên nạn nhân chất độc da cam của huyện Yên Bình. Còn vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dioxin được gần 97 triệu đồng. Từ số tiền này đã kịp thời thăm hỏi tặng quà cho 70 đối tượng khi ốm đau hoạn nạn và nhân dịp lễ Tết với số tiền gần 20 triệu đồng. Cùng với đó, thông qua các chương trình hỗ trợ của chữ thập đỏ tỉnh và của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có rất nhiều chương trình dự án được triển khai giúp các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam vơi bớt khó khăn ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, đến ngày 22 tháng 7 năm 2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xong việc đại hội cấp trên cơ sở, xong trước hơn một tháng theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 145 của tỉnh ủy. Để có thành công này, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo ra sao công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức như thế nào? Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Huy Tuấn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, đến thời điểm này thì tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Vậy thì đồng chí có thể cho biết là bài học kinh nghiệm rút ra sau khi tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.
Đến ngày 22 tháng 7 thì tất cả 12 trên 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy của tỉnh Yên Bái thì đã tổ chức thành công cái đại hội cấp trên cơ sở của nhiệm kỳ 2020-2025. Thì từ những cái thực tiễn trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở thì có thể rút ra được một số các cái kinh nghiệm như sau. Cái thứ nhất là các cấp ủy quán triệt nghiêm túc đầy đủ các cái văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời là sớm ban hành các cái văn bản cụ thể hóa ở cái cấp mình để tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương. Thứ hai là lựa chọn và chỉ đạo tổ chức cái đại hội điểm tại một đảng bộ cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đồng bộ trong toàn tỉnh. Thì vừa qua thì tỉnh ủy cũng đã tổ chức cái đại hội điểm cấp trên cơ sở tại đảng bộ huyện Văn Yên và thực hiện cái việc mà bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Sau đó thì kịp thời rút kinh nghiệm ngay sau cái buổi bế mạc của cái đại hội điểm đó, và cũng ban thường vụ cũng đã ban hành cái kết luận 563 về cái thực hiện cái việc mà bầu cái rút kinh nghiệm tại cái đại hội điểm cũng như là triển khai các cái nhiệm vụ đối với các cái đảng bộ còn lại. Thứ ba là tập trung cao trong cái công tác xây dựng văn kiện trình đại hội. Trong đó thì báo cáo chính trị thì phải đánh giá khách quan trung thực, làm rõ các cái ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực có tính khả thi với các cái đột phá chiến lược và các cái chương trình trọng điểm. Báo cáo kiểm điểm thì phải có tính chiến đấu cao và tập trung vào kiểm điểm cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy và cái việc mà thực hiện cái quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc và xác định rõ cái trách nhiệm của tập thể cá nhân để có kế hoạch và cái biện pháp để sửa chữa khắc phục. Bốn là làm tốt cái việc gợi ý thảo luận, tham gia góp ý vào các cái dự thảo văn kiện của đại hội cấp trên và của cấp mình, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các cái cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, tri thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân. Cũng như tại đại hội thì cũng phải dành cái thời gian thỏa đáng để phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu trong cái thảo luận cũng như là đảm bảo cái dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc và hiệu quả. Cái thứ năm là làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu để lựa chọn được những cái nhân sự mà đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, và giải quyết hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới phát triển. Nhiệm kỳ 2020-2025 này thì trước khi tổ chức đại hội thì tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy cấp trên cơ sở rà soát quy hoạch nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, cơ bản là khắc phục được cái việc bố trí cục bộ địa phương dòng họ tham gia cùng với cấp ủy. Thứ sáu là ứng dụng có hiệu quả cái công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội, thì vừa qua thì cái việc kiểm phiếu trên máy tính bằng phần mềm của Quân ủy Trung ương thì đã được thực hiện tất cả ở 12 trên 12 đảng bộ, đảm bảo chính xác, hiệu quả, tiết kiệm thời gian so với các nhiệm kỳ trước. Nội dung thứ 7 là thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, công tác phục vụ, bảo vệ đại hội và chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời các cái vấn đề phát sinh kể cả trước, trong và sau đại hội.
Thưa đồng chí, thì theo kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 thì sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 tới đây. Vậy đồng chí có thể cho biết là đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho đại hội đã thực hiện như thế nào?
Tỉnh ủy Yên Bái thì cũng đã sớm thành lập các cái tiểu ban như tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội để triển khai các cái nội dung để cho chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh. Thì đến nay thì văn kiện đại hội thì đã được xây dựng công phu chu đáo, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành thì được lấy ý kiến rộng rãi của các tập thể, cá nhân và nhân dân. Công tác nhân sự thì được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng và đã xây dựng cái phương hướng công tác nhân sự cấp ủy khóa 19 và thống nhất về số lượng, về cơ cấu của cái cấp ủy khóa mới. Và thời gian tiếp theo thì sẽ triển khai cái quy trình nhân sự tham gia cấp ủy khóa 19 để báo cáo Trung ương trước khi tổ chức đại hội. Về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ đại hội với các cái phương án đảm bảo an ninh, an toàn và tích cực phát động các cái phong trào thi đua, công trình, phần việc để chào mừng đại hội, tạo ra cái không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng với tiềm năng sẵn có cùng các chính sách ưu đãi tích cực mời gọi, Mù Căng Chải đã trở thành điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các dự án phát triển thủy điện, chế biến nông lâm sản, du lịch, nghỉ dưỡng, tạo nên khởi sắc cho diện mạo vùng cao nơi đây. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Bám sát vào các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, những năm gần đây huyện Mù Căng Chải đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư. Nhờ đó, huyện Mù Căng Chải đã thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, xây dựng các dự án, qua đó tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, đóng góp không nhỏ cho ngân sách huyện. Ông Trần Văn Thực, Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Thiện Yên Bái cho biết.
Đơn vị cũng được sự quan tâm hỗ trợ và rất lớn của chính quyền địa phương, từ xã, huyện cho đến các cái bộ ban ngành và các cái như chi cục thuế đấy, đã tạo điều kiện và giúp và hướng dẫn cho doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, là từ công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho đến công tác về công tác thuế rồi là thu hồi giúp một cái là hướng dẫn cho doanh nghiệp rồi là cùng với doanh nghiệp để giải quyết các cái vướng mắc khó khăn đấy, để từ đó nó giúp được là dự án đến hôm nay là như trong thời gian thi công thì là dự án đã vượt tiến độ đến năm trời. Và trong quá trình khi đi vào hoạt động thì các sở ban ngành rồi là nói chung rồi là cũng như huyện nhà rồi là các kể cả xã bản rồi bà con cũng ủng hộ rất nhiều dự án để tạo được mọi điều kiện nên là hai nhà máy là hoạt động rất ổn định.
Phát huy tiềm năng lợi thế của vùng đất sơn thủy hữu tình nơi non cao, tranh thủ tối đa các chính sách phát triển kinh tế, nhất là các chính sách về phát triển du lịch. Huyện Mù Căng Chải đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là trong du lịch. Huyện Mù Căng Chải đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là trong du lịch. Khu du lịch nghỉ dưỡng Mù Căng Chải của Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Xanh Thịnh Đạt đang được hình thành với số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng và chỉ khoảng gần một năm nữa khu du lịch này sẽ đi vào hoạt động. Đây cũng là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với nét văn hóa du lịch cộng đồng mang kiến trúc độc đáo. Ông Đào Xuân Thịnh, Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Xanh Thịnh Đạt cho biết.
Mù Căng Chải mấy năm gần đây nó cũng là một cái nơi được rất nhiều người biết đến, mà đặc biệt là không có những ở trong nước mà ở quốc tế. Nói đến Mù Căng Chải thì rất nhiều người biết, nhưng đặc biệt là Mù Căng Chải cũng chưa có một cái khu nào có những cái dịch vụ ăn nghỉ để nó xứng tầm với Mù Căng Chải. Nên xuất phát từ cái nhu cầu của thị trường, nên là tôi cũng mạnh dạn đầu tư vào cái khu này để cùng đưa Mù Căng Chải thành một cái điểm đến thu hút được nhiều khách du lịch.
Với những thành công trong 10 gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên, nhờ đó lượng du khách đến với Mù Cang Chải tăng qua các năm. Trung bình trong 5 năm trở lại đây, mỗi năm Mù Cang Chải đón khoảng 100.000 lượt khách. Riêng năm 2019, Mù Cang Chải đã đón khoảng 250.000 lượt khách, trong đó có khoảng 3.000 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch đạt khoảng gần 100 tỷ đồng, tăng gấp 3,8 lần so với năm 2015. Đi đôi với thu hút đầu tư, thành lập mới doanh nghiệp, huyện Mù Cang Chải còn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện từng bước được cải thiện rõ rệt, cơ sở tầng kỹ thuật được chú trọng đầu tư nâng cấp. Các doanh nghiệp góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển. Anh Nguyễn Xuân Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Hoa Hồng Nậm Khát huyện Mù Cang Chải nói.
Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Mù Cang Chải và Ủy ban nhân dân xã Nậm Khát thì bọn tôi là lên đây nghiên cứu cái thời tiết, thấy cái khí hậu ở đây nó mát mẻ, nó phù hợp với cả cây hoa hồng. Anh em chúng tôi mạnh dạn đầu tư lên đây, muốn lôi kéo bà con lên đây để phát triển, cho để tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con ở trên này có những cái thu nhập thêm, và cùng những cái tiền thuê ruộng và tiền công nhân hàng tháng ấy cũng có một cái khoản thu nhập.
Ngoài các thủ tục pháp lý được hỗ trợ giải quyết nhanh gọn, huyện Mù Cang Chải còn thành lập các tổ tư vấn doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Từ đó, giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thuận lợi, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và đóng góp hơn 50% số ngân sách toàn huyện.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, chính sách bảo hiểm y tế đã phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là lá chắn về tài chính quan trọng, giúp người dân khi bị bệnh trọng không bị rơi vào cảnh nghèo đói. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện Lục Yên.
Năm 2011, anh Lê Văn Hòa, tổ 8 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, liên tục cảm thấy đau ngực, khó thở, mệt mỏi triền miên, nên anh Hòa đã xuống bệnh viện tim mạch trung ương để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện anh bị hở van tim và được chỉ định phẫu thuật. Đợt điều trị đó, tổng tiền viện phí mà gia đình anh Hòa phải chi trả là trên 200 triệu đồng. Sau nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên gia đình chỉ phải chi trả gần 100 triệu đồng. Chị Cao Thị Lý, vợ anh Lê Văn Hòa nói.
Nhà mình cứ kiểu đi viện nhiều ấy, nên là mình chồng mình đi mổ này, xong lại đến con mình đi mổ này, xong lại chồng mình lại phải đi mổ một lần ruột thừa nữa. Nên là cái bảo hiểm y tế này mình thấy rất là đỡ cho nhà mình rất là nhiều. Từ hồi có bảo hiểm y tế là mình thấy thiết thực và giúp đỡ cho nhà mình rất nhiều.
Hiện nay mặc dù sức khỏe ổn định hơn, nhưng cứ 6 tháng anh Hòa lại phải quay lại bệnh viện tim mạch để tái kiểm tra van tim. Những chuyến đi đó nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà anh hết khoảng 10 triệu tiền chi phí, tiền khám và mua thuốc. Anh Hòa nói.
Vì chính sách nó quá là tốt đi chứ. Thì hỗ trợ nhiều về kinh tế. Nếu mà khi người mà gặp khó khăn bệnh tật như tôi ấy, hưởng rất nhiều ấy. Thì tất nhiên là nếu mình không có bảo hiểm y tế thì mình sẽ phải trang trải, mình phải trang trải nhiều hơn, sẽ vay mượn nhiều hơn, sẽ khó khăn hơn nhiều hơn cho mình. Thì sau này có bảo hiểm y tế thì đỡ mình một phần rất nhiều về kinh tế.
Còn với bà Bùi Thị An, tổ 11 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, mỗi tháng lại phải đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để kiểm tra u tuyến giáp. Với bà An, tấm thẻ bảo hiểm y tế trở thành vật bất ly thân trong suốt 3 năm nay. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà bà có thể kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn. Bà An nói.
Việc tham gia mua bảo hiểm y tế này nó cũng có ý nghĩa thiết thực đối với mọi người dân. Thì được chi phí một phần chi trả viện phí này. Xong đối với những người mà quan trọng nhất là đối với những gia đình mà thu nhập thấp ấy, thì nó có liên quan đến việc ốm đau, rồi là chăm sóc sức khỏe, rồi việc bị rủi ro, tai nạn. Thì bên bảo hiểm này cũng chi phí một phần giúp mọi người.
Huyện Lục Yên hiện có trên 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Riêng 6 tháng, toàn huyện đã phát triển thêm được gần 450 người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nâng tổng số người tham gia theo hình thức này lên trên 4.000 người. Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc và chăm sóc cho người có thẻ khi đi khám, chữa bệnh. Việc tham gia bảo hiểm y tế cũng giúp các gia đình bớt khó khăn khi có người bị bệnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bảo hiểm y tế cũng mang lại sự công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Bởi vậy, tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Do đó, đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành để dành khi ốm. Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, hộ nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế, hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% kinh phí. Điều này có ý nghĩa quan trọng giúp những hộ nghèo tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng, giảm bớt nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo, góp phần bảo đảm sự công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bên cạnh quy định về việc nâng mức hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi cũng nâng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người nghèo từ 95% lên 100%. Người thuộc hộ cận nghèo từ 80 đến 95%. Để hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân trong thời gian sớm nhất, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 100% ở các nhóm đối tượng trước đây đã đạt tỷ lệ này. Đồng thời tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm y tế để người dân có thể tiếp cận với chính sách một cách rõ ràng nhất. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho đại lý bưu điện, đại lý xã và thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ khi có văn bản mới. Cùng với đó, ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với các sở ban ngành chức năng để tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh và sử dụng quỹ khám chữa bệnh an toàn, hiệu quả.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ. Quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.